นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมธัมมสัมปุตตัสสะ
Mời ngồi. Hôm nay đặc biệt chào đón đoàn Phật tử ở Cần Thơ. Quý vị Phật tử Cần Thơ lên báo. Bây giờ thầy trả lời một số câu hỏi. Kính thưa thầy, xin thầy dạy cho con biết làm thế nào để có được bình an trong cuộc sống. Vì một ngày con phải tiếp xúc với rất nhiều vui buồn, thiện và bất thiện trong cuộc sống. Điều này làm cho con thấy không được bình an ngay cả trong giấc ngủ. Nếu được, xin thầy từ bi cho con biết hiểu liệu giấc mơ của người tu và người đời có khác nhau không? Trước hết là thường là mình tu là ai cũng muốn được bình an. Nhưng theo thầy ấy, thì tu không phải là để được bình an. Tu không phải là để được bình an. Bởi vì ấy, nếu mà mình mà tu mà mình muốn được bình an là ở giữa đời này mình sẽ khổ lắm. Vì cuộc đời là ta nói là tam giới bất an do như hỏa trạch. Ba cái thế giới ấy, dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều là bất an, giống như cái ngôi nhà mà đang cháy. Thì mình làm sao mà ở trong cuộc đời mà mình muốn bình an được? Cho nên tu không phải là để thấy bình an, để được bình an. Mà Đức Phật là ngài dạy là ngài nói là tu là để thấy ra vô thường, khổ vô ngã, chẳng phải để bình an. Thầy nhắc lại là Đức Phật dạy là tu là để mà thấy ra vô thường, khổ, vô ngã, chứ không phải là để bình an. Thường là mình cứ tu là muốn tu làm sao mà để cho được bình an thì điều đó là sai. Bởi vì hồi nãy thầy nói đó, tức là cuộc đời thì nó bất an, mà bây giờ mình muốn bình an thì tìm bình an trong cuộc đời bất an thì rất là khó. Cho nên là đối với đạo Phật thì cái chính yếu là tu là để thấy ra sự thật, chẳng phải là để bình an. Mà thấy ra sự thật thì trong một trong những cái sự thật mà mình phải thấy đó là thấy ra khổ, thấy ra cuộc đời là khổ, chẳng phải là để bình an. Mà khi mình thấy ra được cuộc đời là khổ, cho nên mình mới thấy là cái tâm mình đó là nó không còn thấy là vô thường, thấy khổ, thấy không có cái gì là ta, là của ta, tự ngã của ta hết. Cho nên mới là không có bám víu, không có tham lam, không bám víu. Thường thường là vì mình tham lam bám víu cho nên mình mới là sinh ra khổ. Và bởi vì là mình cũng thấy được cái vô thường, cái khổ, cái vô ngã, cho nên mình mới là bất an. Vì vậy cho nên là thực sự đó, cái an nó có hai cái loại an. Một cái loại an là cái an giữa cuộc đời này, tức là làm sao mà cuộc đời này bình an. Nhưng mà cái an thứ hai là cái an của cái tâm hồn mình. Cái an của tâm hồn mình là do mình thấy được cái bản chất cuộc đời đó là vô thường, khổ, vô ngã, cho nên mình không bám víu. không bám víu cho nên mình không dính mắc, không dính mắc cho nên mình không đau khổ.
Còn á, tất cả những cái mà diễn ra trong cuộc đời ấy, tất cả những cái mà diễn ra trong cuộc đời ấy là giúp để giúp cho mình thấy ra được cái sự thật về bản chất cuộc sống, về thấy ra được bản thân mình. Thí dụ như là những cái được, cái mất, cái hơn, thua, thành bại, vui khổ, đổ hội giữa đời đấy, là để xem bất thử là mình có đủ cái tâm bình tĩnh, sáng suốt để mà trải qua những cái thăng trầm đó, đó mà mình có đủ bình tĩnh sáng suốt hay không. Và cái độ bình tĩnh sáng suốt là mục đích là để mà thấy ra được cái bản chất, thấy ra được chính mình và thấy ra được bản chất cuộc sống. Cho nên là thầy lấy ví dụ như thế này đi. Một em học sinh đi học, nó phải trải qua không biết bao nhiêu là cực khổ, thức khuya dậy sớm rồi phải đi dầm mưa dãi nắng để mà đi học, rồi tới trường là phải học những cái điều rất là khó khăn nó mới học được. Thì suốt cả cái thời gian mà nó học tập đó là đầy cả những cái khó khăn cam go. Thế nhưng mà bây giờ là nếu một em học sinh nào mà cứ muốn là bình an, muốn yên, không muốn đi học, không muốn gặp những cái khó khăn trong đời sống học tập đó, thì không thể nào mà học thành người được. Cho nên là chính là những cái mà khó khăn trong cái trường học, chính là để giúp cho mình thành tài. Thì cuộc đời cũng vậy, cuộc đời đó là nó gặp những cái thăng trầm, cái được mất hơn thua ở giữa đời đó, là để giúp cho mình là giác ngộ được sự thật. Và mình không còn bị dính mắc trong những cái tham muốn ở giữa cuộc đời. Mà chỉ có như vậy đó thì cái lúc đó mình mới là mình an. Cho nên là những cái thử thách giữa đời đó là chính là để nó giúp cho mình bình an. Nhưng mà cái bình an đây không phải là cái bình an mà để cho mọi chuyện yên ổn, mà cái bình an đây là cái bình an của tâm hồn mình đó. Cuộc đời nó vẫn là đầy cả những cái bất an, đầy cả những cái pháp mà Đức Phật gọi là pháp thế gian, được mất hơn thua thành bại vui khổ đó, thì là cái đó là pháp thế gian, nó là như vậy rồi. Nhưng mà mình muốn bình an thì mình phải là thấy rõ được cái bản chất thật của đời sống, thì khi đó mình mới bình an, tức là giác ngộ được bản chất thật của đời sống, thì lúc đó cái tâm mình mới là không bị chi phối bởi những cái pháp thế gian đó. Và như vậy đó thì Đức Phật ngài dạy là phải thường sáng suốt biết mình, biết mình hành động ra sao, biết mình nói năng ra sao, biết mình suy nghĩ ra sao, hay là thân mình hoạt động như thế nào, những cảm giác cảm xúc như thế nào, biết rõ cái tâm, cái trạng thái cũng như là cái thái độ tâm của mình như thế nào, và biết rõ cái sự tương giao hay mối quan hệ giữa mình với là đời sống chung quanh như thế nào, là phải thấy rõ tất cả những cái đó thì gọi là giác ngộ. Mà khi mình thấy rõ rồi đó thì mình mới không bị vướng mắc, cho nên gọi là giải thoát. Cho nên giác ngộ giải thoát là tùy vào cái mức độ mà mình thấy biết rõ về bản thân mình và cuộc sống. Chứ đừng có vội tìm sự bình an, mà là dù là bất an thì mình cũng vẫn là phải tìm cho ra được cái bản chất thật của đời sống là cái gì. Câu hỏi thứ hai là khi con thần đồng chú tâm quan sát, thân thọ tâm pháp, con thấy rõ thân thọ tâm pháp như nó đang là, mà hiếm khi con được thấy được điều đó. Có khi con đối duyên tiếp cận xúc chạm làm việc hàng ngày, vậy mình cứ chú tâm tròn vẹn quan sát thì có kẹt vào cái muốn của bạn ngã hay không? Cái thần trọng chú tâm quan sát là cái chuyện hiển nhiên trong đời sống hàng ngày, là khi mình làm bất kỳ một cái việc gì, nếu như cái việc đó mà nó dễ dàng thì tự nhiên mình chỉ quan sát sơ sơ là mình đã thấy rồi, mình biết rồi và mình làm được rồi. Nhưng mà có những cái khó khăn thì lúc đó là cái mức độ và thần đồng chú tâm quan sát tự động nó tăng lên. Cái này là nó tự động chứ không phải là bản ngã. Nhưng mà cũng có trường hợp là thần đồng chú tâm quan sát có bản ngã. Trong trường hợp là mình muốn làm một cái gì, muốn thực hiện một cái điều gì theo ý muốn của mình, rồi mình phải thần đồng chú tâm quan sát để mà thực hiện cái điều đó đó, thì lúc đó là có bản ngã. Tức là thực hiện một cái tham muốn gì đó thì lúc đó mới là có bản ngã. Còn bình thường là thần đồng chú tâm quan sát là chuyện đương nhiên. Nếu không có thần đồng chú tâm quan sát thì mình sẽ gây tai hại liền. Thí dụ bây giờ mình đang lái xe thì phải đương nhiên là phải thần đồng chú tâm quan sát. Cho nên cái thần đồng chú tâm quan sát là nó sẽ tự ứng ra, bắt buộc là phải có thần đồng chú tâm quan sát. Nếu mà không có thần đồng chú tâm quan sát là gây tai nạn liền. Và thực ra đó, mình làm bất kỳ cái gì cũng có thần đồng chú tâm quan sát cả. Chẳng hạn như mình nấu ăn, làm rau thì cũng phải thần đồng chú tâm quan sát, biết trong rau là có bị dơ bẩn hay không, có bị sâu bò gì hay không, rồi cái rau cái lá nào là lá vàng lá hư, rồi cái rau cái đoạn nào là nó cứng đoạn nào mềm, thì đương nhiên là phải thần đồng chú tâm quan sát cho làm sao được. Rồi khi nấu đó mình cũng phải xem có thử là cái rau này nó mau chín thì mình nấu cách nào, còn cái rau mà nó lâu chín thì mình nấu cách nào, đại khái là vậy. Thì tất cả mọi việc làm của mình đều phải có thần đồng chú tâm quan sát hết. Nhưng mà nếu cái việc làm nào mà bất thiện, hoặc là cái việc nào làm nào mà phát xuất từ cái tham sân si gì đó, thì lúc đó đó mà thần đồng á, thần đồng chú tâm quan sát á, thì lúc đó mới là cái thần đồng chú tâm quan sát của cái bản ngã. Chứ còn thực ra là nó tự ứng.
Ngưỡng bái bạch hòa thượng, chúng con là hàng Phật tử tại gia thuộc chùa Hiệp Minh, Đàn Tiên, Cái Khế ở Cần Thơ. Chúng con xin được lãnh hội thiền ý của hòa thượng chỉ dạy cho chúng con pháp môn thiền phù hợp với căn cơ hàng cư sĩ tại gia chúng con. Ngưỡng mong hòa thượng từ bi hoan hỷ chỉ dạy.
Thật ra cái pháp thiền á, thiền trong đạo Phật á, là chính là bát chánh đạo. Tức là mình sống đúng bát chánh đạo á, tức là thiền. Thì trong bát chánh đạo á, chia làm ba phần, là giới phần, định phần và tuệ phần. Ví dụ như là chánh kiến, chánh tư duy là tuệ phần, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng là giới phần, và chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là định phần. Tức là trong ba cái cái điều mà chính yếu của đạo Phật đó, đó là giới định tuệ. Thì giới định tuệ đó thì nó là ngược lại với là tham sân si. Ngược lại với tham sân si thì khi mà mình sống trong đời sống mà mình sống với tham sân si đó, tức là mình không có thiền. Còn khi mà mình sống với giới định tuệ đó tức là thiền. Hay nói một cách khác là khi mình sống với giới định tuệ đó là mình sống đúng tốt. Còn khi mình sống mà không có giới định tuệ đó thì mình sẽ sống sai xấu. Thì trong cái bát chánh đạo đó nó có chia làm là hai phần. Một phần đó là nhận thức và một phần là hành vi. Một phần nhận thức đó, tức là chánh kiến, chánh tư duy. Tức là mình phải thấy biết đúng và suy nghĩ đúng. Thấy biết đúng tức là mình thấy cái gì thì mình chỉ thấy như vậy, chứ đừng có xem cái tư ý tư dục của mình vào. Đừng có xem cái quan niệm, cái tư tưởng riêng cá nhân chủ quan của mình vào, mà mình phải thấy mọi sự mọi vật đúng như nó là. Tức là mình trong Phật giáo mình thường hay dùng chữ là như thì. Như thì tức là mình phải nhìn mọi sự mọi vật như nó là, chứ đừng có mình tưởng là rồi mình cho là muốn phải là mong sẽ là, mà là phải thấy pháp như nó là. Thì đó là chánh kiến. Khi mà mình có chánh kiến thì lúc đó mình mới có chánh tư duy, bởi vì chánh tư duy tức là suy nghĩ trên cái thực kiện, trên cái sự thật. Chánh kiến là thấy đúng sự thật, và chánh tư duy tức là suy nghĩ đúng với sự thật. Thì khi mà mình có cái nhận thức đúng như vậy á, thì lúc đó mình sẽ có về thân là mình sẽ có hành động đúng. Hành động đúng là nói năng đúng, hành động đúng và sinh sống đúng. Tức là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Đó là ba cái điều đó. Và đối với đó là cái hành động của thân. Rồi còn hành động của tâm á, là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là thế nào? Chánh tinh tấn tức là cái tâm không có buông lung phóng dật. Thường đó là mình cái tâm mình cứ hay là chạy đi, chạy lang thang. Tâm mình nó cứ chạy đi quá khứ, chạy về tương lai, rồi nó chạy ra bên ngoài, cho nó cái tâm của mình đó là nó chạy đi lang thang như vậy. Thì khi mà cái tâm mà nó chạy đi lang thang như vậy tức là gọi là buông lung phóng dật. Cho nên đó, cái phải có tinh tấn. Tinh tấn là gì? Tinh tấn tức là khi mình nó, tinh tấn nó có hai điều. Một đó, là khi mình đang làm gì thì mình nhiệt tâm hết lòng với cái việc đó, thì cái đó là tinh tấn. Nhiệt tâm với hết lòng đó, thì nó ngược lại với cái tâm mà buông lung phóng dật. Mình làm cái gì mà mình làm kỹ càng, ví dụ như một người đang may áo, may từng cái đường may kỹ càng, thì cái đó gọi là tinh tấn. Nhưng với đang may là cứ nghĩ đến chuyện này, nghĩ đến chuyện kia, nghĩ đến chuyện đó, là cái đó là bị gọi là buông lung phóng dật. Hay là đang may nhưng mà nghe ai nói cái gì cái là cũng bị phân tán, nghe cái gì đó rồi tự nhiên là đang làm cái là nghĩ đến chuyện quá khứ, đang làm cũng nghĩ đến chuyện tương lai, thì cái người đó là bị tâm bị phân tán. Còn cái tâm mà cái người mà làm mà hết lòng, nhiệt tình với cái công việc, thì cái đó gọi là tinh tấn. Chánh niệm là khi mình làm một cái gì mà nhiệt tình đó, thì cái tâm mình nó tròn vẹn với cái việc đó, gọi là chánh niệm. Còn khi mà mình vừa làm mà mình bị tạp niệm hay là vọng niệm hay là tà niệm, thì những cái tư tưởng, cái mà suy nghĩ, cái tâm mình nó hướng đến một cái đối tượng khác, thay vì là mình phải tròn vẹn với cái đối tượng mình đang làm,
mình đang làm cái việc gì đó, ví dụ như mình đang đi hay là đang nấu cơm hay là đang quét nhà, đang làm gì đó, thì mình phải tròn vẹn với cái việc đó. Thay vì tròn vẹn với việc đó thì mình lại dính mắc vào một cái đối tượng khác ở bên ngoài. Thì như vậy đó là gọi là thất niệm. Cho nên đó, chánh niệm là mình thường sống tròn vẹn với cái đang làm, tức là tròn vẹn với chính mình như mình đang làm. Và cái chánh định đó là khi mình tròn vẹn như vậy đó, thì cái tâm mình không có bị là tán loạn. Tâm mình không bị tán loạn mà tâm mình nó được nhất tâm. Cho nên đó là chánh định. Như vậy ấy, thì thiền nó không phải là mình ngồi thiền, mà ngồi cũng là thiền, mà đi cũng là thiền, làm việc cũng là thiền. Trong tất cả mọi hoạt động đời sống của mình ấy, là chừa trên giới định tuệ. Mà biểu hiện đó là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Mình thường hay ấy, là trong bát chánh đạo ấy, là mình tách nó ra riêng từng cái mình hành, là không phải. Thí dụ như mình ngồi để mà tu thiền định không thôi thì cũng được, bởi vì nếu mà định nó dư quá nó cũng không tốt. Tất cả những cái yếu tố của bát chánh đạo nó phải điều hòa với nhau hết, mà nó phải là biểu hiện trong cái đời sống bình thường. Ví dụ như khi mình đi thì mình là sáng suốt biết rõ đi, tức là chánh kiến đó, mình biết đi. Rồi mình đi tới đó cái mình đụng phải một cái chỗ đó nó có một cái hố, cái tự nhiên là mình lại thấy bên này nó có cái công đường, thì tự nhiên là mình không có đi qua cái, mình không có đi xuống dưới cái hố đó, rớt xuống cái hố đó, mà bên này có công đường thì mình sẽ rẽ qua con đường này. Như vậy là từ cái mình thấy đúng thì lúc đó mình suy nghĩ đúng, suy nghĩ rồi nói thôi bây giờ tới ngang đây là hết giờ rồi, thôi mình đi lui. Hoặc là mình nói là thôi còn thì giờ thôi mình rẽ qua bên này đó, thì mình suy nghĩ trên cái mà cái sự kiện thực đó. Khi mình suy nghĩ đến cái thực đó thì cái suy nghĩ đó là chánh tư duy. Thì hồi đại thầy nói đó, chánh kiến chánh tư duy là thuộc về nhận thức. Thì trong đời sống nó chỉ có hai cái thôi, một là nhận thức đúng, hai là nhận thức sai. Mà khi nhận thức đúng thì hành động cũng đúng, tức là khi mà mình có chánh kiến chánh tư duy đó thì lúc đó mình sẽ có chánh ngữ chánh nghiệp chánh màng, tức là cái hành động của thân là đúng tốt, hay là chánh tinh tấn chánh niệm chánh định, như vậy là cái hành động của tâm là đúng tốt. Tâm như vậy là ổn định, không có bị buông lung, không bị tán loạn, không bị phóng dật, tức là tâm tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Như vậy á là cái bát chánh đạo là phải chung. Và bất kỳ mình làm một cái việc gì là thì nó phải có đầy đủ ba cái yếu tố đó. Bây giờ thầy lấy ví dụ như giờ thầy muốn uống nước, thầy khát nước, thầy muốn uống nước thì thầy phải quan sát xem thử là nước nằm ở đâu. Phải mở cái nắp ra để xem thử cái ly trong ly có nước hay không. Nếu như có nước thì thầy có thể là thầy phải cầm cái ly cho chắc để cho nó khỏi bị rớt và đưa lên uống. Nhưng mà thầy thấy là ở đây nó có mấy cái xác trà gì đó, cho nên là thầy phải để cho cái xác trà đi chỗ khác rồi thầy mới uống. Một cái hành động bình thường đó, khi mà mình làm cái việc này một cách chính xác đàng hoàng thì đó là giới, và tâm mình tròn vẹn trong cái việc này, chứ không có đang làm chuyện này mà đầy tâm mà lang thang đi chỗ khác, đó là định. Và mình biết rõ là mình đang uống như thế nào, biết rõ là có cái xác trà thì mình phải để cho nó đi qua chỗ khác rồi mình mới uống rồi mình để xuống thì cũng phải là để một cái rầm mà là để xuống đàng hoàng thì tức là trong cái hành động đó là đã có giới định tuệ rồi, và trong cái hành động đó chính là tu rồi. Khi mình làm điều đó tức là mình đang tu, đang tu thiền. Thiền tức là mình sống nhận thức và hành vi đúng giới định tuệ. Cái mà mình nhận thức, cái mà mình quan sát để thấy đúng thì cái đó là nhận thức. Và cái hành động mà mình làm chính xác, không có để cho bể cái ly, thì đó là hành vi về thân. Và khi tâm mình không bị tán loạn, tâm mình còn vẹn với cái việc làm này, thì đó là tâm ổn định, là hành vi về tâm. Như vậy là trong đó nó có đầy đủ giới định tuệ, có đầy đủ nhận thức và hành vi về thân và tâm, rất là rõ ràng. Và mình phải luôn là lấy cái giới định tuệ đó, hay là lấy bát chánh đạo đó, để mà sống trong đời sống hàng ngày, thì đó gọi là thiền. Chứ không phải là mình thiền tức là mình phải ngồi một chỗ mới gọi là thiền. Khi ngồi mình vẫn thiền, khi ngồi tâm mình vẫn là rỗng lặng trong sáng, và thấy rõ thân tâm như thế nào. Lúc đó cái thân tâm của mình như thế nào thì mình thấy rõ cái đó, thì cũng gọi cũng là thiền. Thì khi đó là mình ngồi, khi thiền trong ngồi. Còn khi đi mình cũng là rõ ràng minh bạch thì là thiền không đi. Nói chung là thiền trong trong mọi cái hoạt động đời sống của mình. Và khi mà mình có thời gian thì mình có thể ngồi lại, thì đó cũng là thiền. Nhưng mà khi thiền đó thì mình cũng là cũng có yếu tố giới định tuệ, mình vẫn là tâm ổn định, soi sáng lại mình biết rõ mình đang thế nào. Thì như vậy tức là thiền. Chứ đừng nên quan niệm thiền là một cái hoạt động gì riêng với đời sống hàng ngày của mình, mà phải đặt toàn bộ cái đời sống của mình vào trong cái thiền. Mà thiền tức là tinh tấn chánh niệm, tỉnh giác, sáng suốt, định tĩnh trong lành, đó là thiền. Câu hỏi tiếp: con cũng đã từng nghe pháp của sư, thực hành theo tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Vậy lúc con chết sẽ đi về đâu? Trong pháp môn tịnh độ thì có phát nguyện vạn sanh. Xin sư cho chúng con biết lúc lâm chung niệm như thế nào, quán như thế nào. Khi thực hành đôi lúc có rơi vào trạng thái trong sáng rõ biết và rất bình an, lúc đó con quán như thế nào để duy trì được lâu, và quán như thế nào để nhận biết được cái chân tâm bất sanh bất diệt. Cái thiền với tịnh độ thì thực ra là cái mục đích là cũng để cho tâm mình được thanh tịnh trong sáng. Đó là cái chung là niệm Phật cũng để cho tâm thanh tịnh trong sáng, và thiền cũng là tâm thanh tịnh trong sáng. Cho nên là thiền và tịnh nó cũng có gặp nhau ở chỗ đó. Tuy nhiên nó có một chỗ khác nhau là thế này, là trong tịnh độ đó thì người ta thường là hướng đến cái sau khi chết là vạn sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Còn trong thiền á, thì là tròn vẹn đến thức ngay trong hiện tại. Thiền là thanh tịnh trong sáng trong từng khoảnh khắc hiện tại. Là hai cái đó. Nếu như mà lấy cái thanh tịnh trong sáng làm cái nền chung thì là bắt gặp nhau. Nhưng mà nó có khác một cái đó, là cái thanh tịnh trong sáng là tại đây và bây giờ, trong thiền là thanh tịnh trong sáng là tại đây và bây giờ. Còn trong trình độ là thanh tịnh trong sáng để mình lên cái cõi Tây Phương trình độ. Cho nên trong câu hỏi này là nói là nếu mà mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì khi chết sẽ đi về đâu?
Khi tâm thanh tịnh á thì chết chắc chắn là thanh tịnh nói. Đi về đâu thì cũng thanh tịnh hết.
Bởi vì cái luật đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu đó, thì cái người mà tâm thanh tịnh thì chắc chắn là sẽ ở cõi thanh tịnh. Cõi thanh tịnh đó thì là theo thiền đó, thì không đòi hỏi là phải đi vào một cái cõi nào.
Mà thiền là chỉ cần là ở bất kỳ chỗ nào mà tâm mình thanh tịnh là được.
Còn trình độ đó thì làm sao để mình sinh về cõi Tây Phương trình độ.
Thực ra nó cái giống nhau là ở chỗ này. Cái tâm mình á vốn lâu là thanh tịnh trong sáng. Thanh tịnh tức là tịnh độ, mà trong sáng tức là A Di Đà. Vì vậy cho nên là thiền thì là chỉ cần làm, chỉ cần tu tập chánh tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để cho tâm mình nó luôn là thanh tịnh trong sáng. Thì người ta gọi là người ta có cái câu là tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Tức là khi tâm mình thanh tịnh thì đó là gọi tịnh độ. Cho nên đối với thiền đó, thì cõi tịnh độ là ở khắp nơi. Còn đối với tịnh độ đó thì cõi tịnh độ là ở Tây Phương.
Còn đối với thiền thì tịnh độ là ở khắp nơi. Ở đâu mà tâm thanh tịnh thì ở đó là cõi thanh tịnh.
Cho nên đó là tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh.
Thì cái người mà khi cái người á bây giờ khi chết như thế nào? Khi chết như thế nào là khi mà mình sống trong đời sống mà mình gặp bất kỳ cái chuyện gì mình cũng là tập tâm giữ tâm thanh tịnh trong sáng. Bây giờ ai chửi mình thì mình cũng thanh tịnh trong sáng, ai khen mình thanh tịnh trong sáng. Ở giữa đời mà mình có gặp cái chuyện gì mà cái nghịch cách mấy mình cũng thanh tịnh trong sáng, mình có gặp thuận duyên mình cũng thanh tịnh trong sáng. Thì khi mà ở giữa đời này mà gặp bất kỳ chuyện gì mình cũng thanh tịnh trong sáng thì chắc chắn là khi chết mình cũng là thanh tịnh trong sáng. Mà khi tâm thanh tịnh trong sáng thì chắc chắn là sẽ về không biết cõi nào, nhưng mà về cái cõi đó cũng phải thanh tịnh trong sáng thôi. Cho nên mình không phải là mình thường là mình sợ khi mà lâm chung. Thì cái sợ nhất của cái người mà lâm chung là cái tâm không được thanh tịnh trong sáng. Cái tâm là lúc đó mà lo lắng sợ hãi buồn phiền gì đó, hoặc là dính mắc vào cái gọi thế gian thì tất cả những cái đó là rất nguy hiểm. Cho nên bên trình độ sợ gì mà người ta là muốn là nguyện là phải lên Tây Phương thôi á, là để chi đó, để cho đừng có dính mắc cái cõi thế gian này. Thế nên cái nguyện đó là có cái mục đích đó, cái nguyện là để đừng có dính mắc. Thì mình á, khi mà cái tâm mình mà cái trong đời sống hàng ngày á, mà tâm mình luôn là sáng suốt định tĩnh trong lành, luôn tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì là khi chết tâm mình cũng là sáng suốt định tĩnh trong lành. Cho nên lúc đó là mình không có sợ là phải chết đi về đâu. Còn khi mà thực hành thì đôi lúc là có cái trạng thái là sáng suốt biết rõ, nhưng mà cũng có đôi lúc là không. Cho nên bây giờ làm sao mà để mà cứ duy trì mãi? Duy trì mãi thì mình cứ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mãi thì nó duy trì mãi thôi. Tức là khi nào mà mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì lúc đó mình sẽ sáng suốt rõ biết. Còn khi nào mà mình thiếu tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì mình lúc đó mình sẽ rơi vào tình trạng bất an. Cho nên là mình trong đời sống hàng ngày mình phải tập
thường thường sáng suốt biết mình. Cho nên trong thiền người ta có cái câu là liệu liệu thường tri, liệu liệu thường tri, tức là lúc nào cũng là biết rõ cái thân tâm mình một cách rõ ràng minh bạch, đó là liệu liệu thường tri. Khi mà cái tâm mình đó, lúc đầu thì mình cố gắng là lúc được lúc không, nhưng mà theo thiền đó, khi mà mình đã ngộ được tức là mình thấy được cái tánh biết, một lúc nào đó cái bỗng nhiên cái tâm mình nó vắng lặng hoàn toàn, và lúc đó mình mới thấy là cho dù mình không có cố gắng biết hay là không cố gắng tu gì hết trơn, mà cái tâm nó vẫn là rỗng lặng, vẫn là soi sáng, thì lúc đó cái người đó bắt gặp được cái tâm đó thì người ta gọi là ngộ. Ngộ là bắt gặp được cái tâm mà nó thường là thanh tịnh trong sáng của mình. Thì lúc đó không cần phải là cố gắng tích cực miên mật, mà cái tâm nó vẫn thường thường rõ biết. Thì đó, cái đó chính là cái mà Ngài Huệ Phạm nói với Ngài Tổ Đạt Ma là đó là liệu liệu thường tri ở chỗ đó. Còn bên Phật giáo Nguyên Thủy thì đó là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác chính là liệu liệu thường tri. Kính thưa Thầy, trong bài Pháp Thoại của Thầy về ý nghĩa cuộc sống, có đề cập đến đời người từ lúc sinh ra, phát triển lớn lên, và rồi mất đi, như là nó được lập trình sẵn. Nó được chứng minh qua những việc như sau đây. Một là những người trên cuộc đời này mà ta gặp là những người đều phải gặp. Thứ hai là những sự việc trên đời này xảy ra với ta là những điều đúng lúc, trong cùng một thời điểm, thời gian và không gian. Thứ ba là thái độ của ta khi đứng trước những hoàn cảnh xảy ra đó thì nên như thế nào sẽ phản ánh được cuộc sống của ta. Con xin lĩnh lễ Thầy Quang Thị khai sáng cho chúng con biết là có phải cuộc sống hiện tại của ta là do phần nghiệp lực được tạo từ kiếp trước, và phần từ quá khứ ở trong hiện tại mà ta đã tạo tác ra không? Vậy thưa Thầy, có cách nào để giúp chúng ta thay đổi được nghiệp lực không ạ? Trong cuộc sống á, thì nó có trong này kể ra bốn ba điều, nhưng mà trong cái triết lý sống của người Ấn Độ thì người ta có nói là có bốn cái điều. Điều thứ nhất á, là người nào mà mình gặp trên đời đều là đáng gặp, dù là người đó là bạn hay là thù, thì người nào mà mình gặp trên đời đều là đáng gặp. Bởi vì thật ra gặp bạn thì nó cũng giúp cho mình cái điều gì đó, mà gặp kẻ thù cũng vẫn là giúp cho mình cái điều gì đó. Chẳng phải là mình nói là kẻ thù là xấu, cho nên mình không thích kẻ thù, mình chỉ thích bạn thôi. Nhưng mà trên thực tế đó là bạn thì giúp mình một phương diện nào đó, nhưng mà kẻ thù là giúp cho mình một phương diện khác. Có thể là ví dụ như kẻ thù giúp cho mình nhẫn nại hơn, hay là kẻ thù giúp cho mình cảnh giác hơn, hay là kẻ thù giúp cho mình hiểu biết thêm bản thân mình và hiểu biết cái tâm địa của người khác chẳng hạn. Tức là nhiều thứ lắm, mình học được rất là nhiều thứ qua đó. Vì vậy cho nên dù là cái người mà mình gặp đó là cái người tốt hay xấu, người hại mình đó, là người giúp mình đó, gì đó, thì cũng đều là giúp cho mình học ra được về chính mình, và về con người, và về bản chất cuộc sống. Cái thứ hai đó là điều gì mà xảy ra trong cuộc đời mình đó,
đều là tất yếu là xảy ra. Tại vì sao mà cái điều gì mà xảy ra trong đời mình đều tất yếu xảy ra? Bởi vì không có cái điều gì mà xảy ra mà không có cái lý lẽ của nó. Điều gì xảy ra đều có cái lý của nó hết. Tức là có cái lý nhân quả, có cái gì đó chứ không thể nào nó tự nhiên, không thể nào tự nhiên mà trời mưa. Nó phải có một cái quá trình để nó mới đưa đến mưa. Chứ không phải là tự nhiên là mưa, là cái muốn nắng là nó nắng, không phải vậy. Mà tất cả mọi cái chuyện gì mà xảy ra đó đó đều là có lý do của nó hết. Vì vậy cho nên là mà cái đó thì nó có liên hệ đến cái mà trong câu hỏi này đó, đó có phải là cái nghiệp của mình hay không? Thì cái nghiệp á, là mình thường hay hiểu theo cái nghĩa là mình tạo một cái nhân rồi mình phải gặp một cái quả. Nhưng mà theo thầy á, thì cái nghiệp không phải là chỉ có là gieo nhân gặp quả không thôi, mà là nghiệp là cái qua cái nhân quả đó đó để mình học ra được cái bài học về cái cuộc sống như thế nào, để mình thấy ra được cái điều gì đúng, điều gì sai, điều gì xấu, điều gì tốt. Chứ không phải đó là chỉ có là nhân quả rồi cứ là vay trả, không phải là vậy. Mà qua cái nhân quả đó đó, nó giúp mình học ra được để mình điều chỉnh cái nhận thức và hành vi của mình. Cho nên cái tất cả những cái gì mà đến với mình trong cuộc sống đó, là để giúp cho mình thấy ra sự thật. Nói theo cái ngôn ngữ mà ấy đó thì là giúp mình giác ngộ. Cái điều thứ ba đó là cái gì mà nó xảy ra thì đều là xảy ra đúng lúc. Cái điều gì mà nó đã xảy ra thì nó đều xảy ra đúng lúc. Cái trái mít đó nó chín là nó chín đúng lúc. Mặt trời hiện giờ nó đang ở đâu thì đó là đúng lúc, là nó ở đó. Cái này cái gì xảy ra nó cũng đều đúng lúc hết. Mình trồng một cái mướp thì là mấy ngày thì nó sẽ lên bao nhiêu lá là đúng lúc. Cái gì cũng là xảy ra là đều đúng lúc của nó hết. Mình á thì mình thường á là mình nói là phải chi cái trường này mà nó đến sớm hơn thì hay quá, hoặc là nó trễ hơn thì hay quá. Nhưng mà không phải, nó đến là đúng lúc rồi đó. Thí dụ như có người nói rằng là trời, nếu mà con mà gặp thầy sớm thì đỡ biết mấy. Nhưng mà nếu mà nghe pháp thầy mà trước đó đó thì lại không hiểu gì cả. Mà chính là bởi vì trải qua những cái chuyện mà đã sai như thế nào rồi, học không hiểu như thế nào đó, rồi bây giờ nghe thầy mới hiểu. Cho nên nếu mà cho nghe pháp thầy trước đó mấy năm thì không hiểu gì cả. Cho nên cũng phải là nó cũng phải là đúng lúc thôi. Đúng lúc là nó chín mùi, tức là đến cái lúc đó thì nó mới chín. Mà vì vậy, vì ba cái điều trên, nhắc lại ba điều trên là người nào mà mình gặp trên đời đều đáng gặp. Việc gì mà xảy ra chủ yếu là với mình trong cuộc đời này đó, thì tất yếu là nó xảy ra. Vì cái chuyện đó nó là đương nhiên là như vậy. Và chuyện gì mà xảy ra đó, thì đều là đúng lúc. Mà đã là như vậy rồi đó, thì bây giờ cuối cùng là gì? Cuối cùng là bây giờ mình cứ sống tuần từ cái pháp nào đến đi như thế nào thì mình cứ sống tuần từ theo cái sự vận hành của pháp. Pháp đến thì đến, pháp đi thì đi. Nếu mà pháp gì đến thì mình thấy đến, mà pháp gì đi thì mình thấy đi. Thì mình thấy rất rõ mà mình không bị dính mắc, tức là giác ngộ giải thoát. Mọi chuyện đến đi mà mình không dính mắc, mình thấy rõ mà mình không dính mắc, tức là thấy rõ tức là giác ngộ, mà không dính mắc là giải thoát. Còn ở đây có một cái điểm nữa, đó là làm thế nào để chuyển nghiệp Thì thường thường người, khi mà người ta nói đến chuyện nghiệp á, là người ta lại hay nghĩ đến là chuyện cái nghiệp quả. Tức là bây giờ mình làm cái việc, mình làm cái gì sai rồi. Bây giờ mình không muốn là gặp cái quả xấu đó. Mà mình muốn chuyện sao để cho là làm sai nhưng mà vẫn gặp quả tốt. Không phải là chuyện nghiệp kiểu đó không được. Không thể chuyện quả mà là chuyện nhân thôi. Chuyện nhân không thể chuyện quả. Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này để thấy là chỉ có chuyện nhân chứ không thể chuyện quả. Bây giờ một em học sinh không chịu nghe thầy cô giáo giảng, không chịu học bài, làm bài tập cũng không được. Thì bây giờ là đến khi thi học kỳ hay là đến khi kiểm tra bài gì đó thì là điểm rất là thấp. Cho là điểm không đi. Vì làm bài không được gì cả thì điểm không thôi. Thế bây giờ làm thế nào mà mình sửa đổi cái điểm không đó được? Không có cách nào mà sửa điểm không được. Không lẽ mình tới mình năn nỉ cô cho thêm 5-7 điểm gì nữa để cho nó lên thành 5 điểm, 6 điểm, 7 điểm, 8 điểm gì đó. Thì cũng thôi được. Bởi vì cái năng lực như vậy thì nó phải điểm không thôi, cho làm sao mà điểm 10 được. Nhưng mà bây giờ thay đổi nhân là thay đổi thế này. Bây giờ em này mới biết rằng là qua cái quả đó, tức là bài học của nhân quả này là ở chỗ đó này. Bây giờ khi mà điểm mà thấp rồi, bây giờ mới biết rằng là do mình không học bài cho nên vô làm bài không được. Vậy thì bây giờ em đó mới thay đổi lại là vô nghe thầy cô giảng rất là kỹ, lắng nghe rất là kỹ lưỡng. Và khi lắng nghe kỹ lưỡng thì hiểu bài cho nên về chỉ đọc bài ba lần là thuộc bài rồi. Và thuộc bài rồi tức là hiểu bài, thuộc bài rồi nghĩa là làm bài tập được ngay. Vì vậy cho nên lần sau vô đó là làm bài kiểm tra cái là được 10 điểm. Vậy thì cái thái độ là thay đổi cái thái độ nhận thức và hành vi, thay đổi cái nhân chứ không thay đổi được cái quả. Nhưng mà cái quả đó là nó giúp cho mình, cái quả đó là nó giúp cho mình biết được cái sai của mình như thế nào để mình điều chỉnh cái nhận thức và hành vi của mình lại. Thì cái đó mới gọi là chuyện nghiệp. Chứ còn đừng có hiểu cái chuyện nghiệp là giờ con làm cái chuyện nó tội quá mà làm sao mà để cho con đừng có gặp cái quả đó. Hiểu cách đó là sai. Nhưng mà thầy có một cách thầy có một cách chỉ là chuyện nghiệp được hay không thì mình không biết, nhưng mà mình chuyện được tâm mình. Đó là thế này, mình làm một điều ác và thay vì mình sợ là mình sẽ bị đã quả, thì bây giờ mình nên nói như thế này: cái tội này là đáng phạt một lần, nhưng mà xin cho con trả quả 10 lần, xin cho con trả quả gấp đôi, gấp ba, gấp năm, gấp 10 lên đấy. Để gì nữa? Để cho lần sau là con mới không dám làm nữa. Tức là thay vì mình sợ cái quả đó cho nên mình sám hối rồi mình cầu nguyện đủ cái gì đó để cho làm sao mà mình đừng có gặp quả. Thì như vậy là tức là mình cố mình đã sai rồi, mình cố cái hậu quả của mình. Thì bây giờ cách mà tốt hơn là mình xin là phạt 10 lần hơn. Ví dụ như cái tội nó đáng là 5 roi thôi, thì bây giờ đánh cho 20 roi. xin đánh 20 roi. Thì cái đó mới là khi đó thì về mặt tâm lý đó, tức là mình đã nhận biết cái lỗi và mình chấp nhận cái lỗi. Cho nên là về tâm lý là mình đã thấy thoải mái. Bây giờ phạt bao nhiêu cũng được, không có lo lắng sợ hãi gì cả. Tức là về tâm lý là mình đã được tốt rồi đó, ổn định rồi. Nhưng mà trên thực tế đó, thì khi mà cái tâm mình mà nó ổn định đó, cái tâm mình mà nó không còn lo lắng sợ hãi nữa đó, và mình nhận rõ được cái tội đó,
thì lúc đó nó là cái tội đó đó nó sẽ tự động giảm nhẹ. Tự động giảm nhẹ. Tại sao mà tự động giảm nhẹ? Là tại vì lúc đó đó cái tự động giảm nhẹ là như thế này. Bây giờ giả sử như có cái gió ở bên này nó thổi qua. Mà mình á thì lại là cái thân tâm mình lúc đó nó yếu. Cho nên là gió thổi qua cái mình bị trúng gió. Mà nó cái đồ thổi nó cũng chừng đó thôi. Thế nhưng mà nếu mà lúc đó tâm mình, thân tâm mình rất là mạnh mẽ thì cũng là cái gió chừng đó thổi qua, chứ không phải là không phải ít đi. Tức là cái nhân quả thì nó vẫn cứ đúng. Nhưng mà cái gió nó thổi qua đó, nhưng mà mình mạnh mẽ và cả thân tâm của mình đều mạnh mẽ, cho nên cái gió nó chỉ làm mình mát thôi, chống sinh bệnh. Đó là đội quả đó, đội quả theo kiểu đó. Mà như và vì vậy cho nên đó, mình mới là mình mới phải có cái tâm mình là xin ra cái quả gấp 10 lần. Tức là lúc đó tâm lý mình rất là mạnh. Thì chính cái lúc mà tâm lý mình rất là mạnh như vậy đó thì lúc đó cái quả nó cũng đến chừng đó thôi, chứ nó đâu có lên 10 lần được. Mình nói vậy thôi cho nó sắp đâu sao nó lên 10 lần được. Nhưng mà khi nó đến như vậy á thì cái tâm lý của mình mạnh, cho nên coi như không có không thành vấn đề gì cả.
Đó mới là chuyện nghiệp. Bây giờ mình nghỉ 15 phút. Xong rồi vô tiếp tục.